Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Luật Luân Lý Tự Nhiên. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng tác của bà Sonia Maino Gandhi, Chủ tịch Đảng Quốc Đại đang cầm quyền tại Ấn Độ, một tín hữu công giáo nhiệt thành và đầy lòng bác ái đối với người nghèo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tính chất xác thực của thư thứ nhất Thánh Gioan Tông Đồ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Tòa Thánh kêu gọi chính phủ Iraq tăng cường việc bảo vệ tự do tôn giáo và các tín hữu cũng như các nơi thờ phượng Kitô tại nước này. Trên đây là nội dung lá thư đề ngày 2 tháng Giêng vừa qua của Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, gửi Thủ tướng Hassan al-Maliki, nhưng mới được công bố hôm qua 25 tháng 2 trên báo Fransatvien Roma của Tòa Thánh. Trong thư, Đức Hồng Y quốc vụ khanh nhắc lại cuộc viếng thăm của Thủ tướng Iraq tại Vatican hồi năm 2008, và Đức Thánh Cha đã kêu gọi Iraq tôn trọng quyền tự do phụng tự, cũng như thỉnh cầu chính quyền nước này bảo vệ các tín hữu Kitô và các thánh đường của họ. Và trong cuộc gặp gỡ Đức Hồng Y quốc vụ khanh hồi đó, Thủ tướng Iraq đã cam kết rằng chính phủ rất quan tâm đến tình trạng các tín hữu Kitô thiểu số, vốn sống từ bao thế kỷ, cạnh các tín hữu Hồi giáo chiếm đa số, và góp phần rất lớn vào sự thịnh vượng kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước. Đức Hồng Y Bertone cho biết, Đức Thánh Cha đã yêu cầu Ngài viết thư cho Thủ tướng Iraq để bày tỏ liên đới với Thủ tướng và tất cả những người đã bị giết hoặc bị thương trong một loạt các vụ tấn công mới đây tại các dinh thự chính quyền và các nơi thờ phượng tại Iraq, dù là Hồi giáo hay Kitô giáo. Báo Quan sát viên Roma cũng cho biết, tuy đang ở trong tuần tĩnh tâm, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ đau buồn sâu sắc vì tại vùng Mosul, các tín hữu Kitô tiếp tục bị sát hại. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, đã có thêm 3 người trong một gia đình công giáo Syria bị thảm sát. Ngài gần gũi những người đang phải chịu đau khổ vì bạo lực và thân ái cầu nguyện cho họ.
New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore kêu gọi thực hiện sự hội nhập xã hội đích thực bằng cách tăng cường quan hệ giữa con người và cởi mở đối với sự sống. Đức Tổng giám mục Migliore bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 4 tháng 2 vừa qua tại khóa họp thứ 48 của Ủy ban Phát triển Xã hội thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc về chủ đề Thăng tiến sự hội nhập xã hội. Bài phát biểu được phổ biến trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số đề ngày hôm qua, 25 tháng 2. Đức Tổng giám mục nhận định rằng sự hội nhập xã hội không thể đạt được nhờ toàn bộ những luật lệ tốt và các biện pháp khích lệ, nhưng còn phải dựa trên sự xóa bỏ nghèo đói và giúp công ăn việc làm xứng đáng cho tất cả mọi người. Trong lĩnh vực này, cần loại bỏ quan niệm cho rằng sự gia tăng dân số là nguyên nhân gây ra nghèo đói. Trong thực tế, dân số gia tăng giúp khắc phục nghèo đói, vì chỉ nhờ sức lao động người ta mới có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề nghèo đói. Đức Tổng giám mục Migliore cũng nhận định rằng khi mức tăng trưởng kinh tế bị suy giảm, câu trả lời không phải là tìm cách khép kín cánh cửa đối với những người khác và thúc đẩy giảm bớt dân số. Trái lại, còn kiến tạo một xã hội cởi mở đối với sự sống và khích lệ sự sống, thăng tiến sự sống và gia đình, tìm ra những phương thức để hội nhập sự đóng góp của tất cả mọi người, sẽ giúp xã hội thực thi toàn bộ tiềm năng của mình và đạt tới sự tiến bộ. Sau cùng, vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tố giác sự kiện tại các nước có nhiều người nhập cư, càng ngày càng có những hiện tượng bất bao dung và oán ghét giữa các công dân và những người mới nhập cư. Hiện tượng này kêu gọi cần phải chú ý đến hai con đường phải theo. Một là người nước ngoài phải tôn trọng luật pháp. Hai là thực hiện sự hội nhập và hòa hợp xã hội như phương thức giúp tìm ra những giải pháp thích đáng cho những vấn đề phức tạp liên quan tới di dân.
Pretoria, hôm 23 tháng 2, Hội đồng Giám mục Nam Phi chào mừng sáng kiến của Tổng thống Jacob Zuma đề nghị triệu tập một diễn đàn toàn quốc về luân lý trong đời sống công cộng. Hôm 11 tháng 2 trước đó, các giám mục Nam Phi đã tố giác thái độ gây gương mù của nhiều vị lãnh đạo đất nước, coi rẻ các quy luật luân lý, đồng thời khẳng định rằng dân chúng chờ đợi nơi các vị lãnh đạo một lối sống liêm chính hơn. Trong thông cáo, các giám mục khẳng định rằng, chúng tôi vui mừng vì viễn tượng một cuộc đối thoại toàn quốc về luân lý và phong hóa tại đất nước chúng ta. Đề nghị của Tổng thống thật là đúng lúc và hợp thời. Theo các giám mục, hiện nay phải nhìn nhận rằng người dân Nam Phi không có hướng đi và họ cũng không biết đất nước đang đi về đâu. Do tình trạng rạn nứt về mặt xã hội, kinh tế và chính trị, Hội đồng Giám mục Nam Phi đề nghị điểm khởi hành của diễn đàn toàn quốc là nguyên tắc cơ bản tôn trọng nhân vị, sự sống và giá trị nội tại bất khả nhượng của con người.
Hanover, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức, bà Giám mục Margot Kessmann đã từ chức vì bị cảnh sát bắt trong lúc lái xe say rượu. Bà Giám mục Kessmann bị bắt tại thành phố Hanover sau khi lái xe vượt đèn đỏ. Khi cảnh sát kiểm chứng, họ thấy bà có nồng độ rượu trong máu là 1,54%, tức là gấp 5 lần mức độ được phép. Theo ủy viên công tố, lúc bị bắt, bà Kessmann hoàn toàn không có khả năng lái xe. Bà năm nay 51 tuổi, đã ly dị chồng và được bầu làm thủ lãnh giáo hội Tin lành Đức hồi tháng 10 năm ngoái, một liên minh gồm 22 giáo hội Tin lành Luther, Cải cách và Hiệp nhất, với tổng cộng 25 triệu tín hữu. Sau khi bị bắt và tỉnh lại, bà tuyên bố rất kinh hoàng vì đã phạm một lỗi nặng như vậy. Bà cũng từ chức giám mục của bang Hanover. Đức Tổng giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, lấy làm tiếc vì sự từ chức của bà Kessmann và bày tỏ sự cảm thông với vị cựu thủ lãnh của giáo hội Tin lành.
Tại Roma cách đây 2 tháng, tên bà Kessmann cũng đã được báo chí nhắc tới sau vụ Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, phê bình thái độ thiếu tinh thần đại kết của bà giám mục Margot Kessmann khi bà tuyên bố rằng bà không mong đợi điều gì về đại kết nơi Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 22 tháng Giêng, Đức Hồng Y Kasper nói rằng sự phê bình của bà Kessmann đối với Đức Giáo Hoàng chứng tỏ bà không theo dõi tin tức. Đức Hồng Y nói, cáo buộc Đức Giáo Hoàng Benedict XVI là bất động trong cuộc đối thoại đại kết thực là điều bất công và không lương thiện. Không có vị lãnh đạo giáo hội nào mạnh mẽ lên tiếng nhiều và tha thiết về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô như Đức Giáo Hoàng Benedict XVI vẫn làm từ khi được bầu làm giáo hoàng cách đây 5 năm. Đối với Đức Thánh Cha, đại kết là một nghĩa vụ và là một mong ước nồng nhiệt của người.
Geneva, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ, kêu gọi các tôn giáo liên kết với nhau về vấn đề thay đổi khí hậu. Tuyên bố hôm 23 tháng 2 vừa qua, mục sư Olaf Fischer Davids, người Na Uy, tăng tổng thư ký Hội đồng Đại kết, nói rằng khi hợp lực với nhau, các tín hữu Kitô, Phật giáo, Ấn giáo, Do Thái và Hồi giáo có thể thuyết phục mạnh mẽ hơn các vị lãnh đạo thế giới thỏa thuận với nhau về những mục tiêu rộng lớn và lâu bền trong các cuộc thương thuyết quốc tế tới đây về sự thay đổi khí hậu. Mục sư Tovet, năm nay 48 tuổi, kế nhiệm mục sư Samuel Kobia, người Kenya, trong nhiệm vụ điều hợp Hội đồng Đại kết, quy tụ hơn 400 giáo hội Kitô không công giáo trên thế giới, với tổng cộng 560 triệu tín hữu. Mục sư cho biết, từ lâu Hội đồng Đại kết vẫn quan tâm tới vấn đề thay đổi khí hậu. Cụ thể là từ năm 1983, chúng tôi đã tìm cách đáp ứng vấn đề này. mục sư tổng thư ký nhắc đến sự thất bại của hội nghị thượng đỉnh hồi năm ngoái ở Copenhagen về sự thay đổi khí hậu. Với sự cộng tác của các giáo hội thành viên, Hội đồng Đại kết đã đệ trình hơn nửa triệu chữ ký, nói lên sự lo âu của các tín hữu Kitô với các vị hữu trách, thúc giục họ đạt tới một thỏa hiệp rõ ràng, rộng lớn và lâu bền về những vụ khí thải khiến cho khí hậu trái đất bị thay đổi. Theo mục sư Tevet, dù là Hồi giáo, Do Thái hay Ấn giáo, vấn đề vẫn như nhau. Trong tư cách là những người có xác tín, chúng ta phải làm sao để tiếng nói của chúng ta được lắng nghe hơn và hoạt động một cách có phối hợp hơn. Như thế, các vị lãnh đạo thế giới sẽ thấy mình được củng cố hơn trong sứ mạng mang lại những thay đổi lâu bền và quan trọng trong vấn đề thay đổi khí hậu.
Nairobi, Đức cha Paulino Lukudu Loro, Tổng giám mục giáo phận Juba ở miền Nam Sudan, kêu gọi các tín hữu cử tri tìm hiểu kỹ lưỡng về các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đầu tiên đa đảng tại nước này kể từ 24 năm nay. Trong thư mục vụ tựa đề "Tiếng nói chân thực của dân là tiếng Chúa", công bố hôm 21 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Lukudu Loro nhận định rằng cuộc bầu cử tổng thống và các đại biểu khác vào ngày 11 tháng 4 sắp tới có thể đánh dấu khởi đầu cuộc biến đổi chính trị tại Sudan. Vì thế, giáo hội có nghĩa vụ luân lý hướng dẫn tiến trình quan trọng này. Đức Tổng giám mục cũng mời gọi các tín hữu cử tri lợi dụng mùa chay này để tái lập quan hệ với Thiên Chúa, trong khi nghe các ứng cử viên nói về những mục tiêu của họ dành cho tương lai đất nước. Ngài viết, Thiên Chúa muốn chúng ta thống hối nhiều tội lỗi của chúng ta đã phạm, chống lại Chúa và chính chúng ta, nhất là tại miền Nam Sudan, những tội như bộ lạc này chống lại bộ lạc kia, các vụ giết người, bắt cóc, cướp bóc, tham nhũng, vân vân. Chúng ta cần đền bù những tội ấy bằng kinh nguyện và việc lành. Đức Tổng giám mục Lukudu Loro kêu gọi các cử tri đừng nhận quà hối lộ của các ứng cử viên, và đồng thời Ngài thúc giục các ứng viên đừng lèo lái, lường gạt và đánh lừa cử tri.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Luật Luân lý Tự nhiên.
Kính thưa quý vị thính giả, một mối quan tâm từ lâu của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là hiện tượng ngày nay nhiều người chối bỏ luật luân lý tự nhiên, và từ đó người ta thấy quốc hội tại nhiều nước lần lượt ban hành những luật lệ ngược với luân lý tự nhiên như luật cho phá thai, sửa lại định nghĩa hôn nhân và công nhận hôn nhân đồng phái. Các đạo luật liên quan đến luân lý sinh học cho phép thí nghiệm trên phôi thai người hoặc trên các tế bào gốc rút từ phôi thai người. Luật cho phép trợ tử, kết liễu mạng sống của người bệnh nan y theo lời yêu cầu của đương sự hoặc thân nhân, nhân danh điều gọi là lòng thương xót. Vì thế, trong những năm qua, nhiều lần Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lên tiếng bênh vực luật luân lý tự nhiên, chống lại quan niệm duy thực nghiệm hoặc quan niệm coi nhà nước là nguồn mạch của luật pháp. Gần đây nhất là ngày 13 tháng 2 vừa qua, khi tiếp kiến 120 tham dự viên Đại hội thứ 16 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống về chủ đề Luân lý sinh học và luật tự nhiên nhóm tại Vatican, Đức Thánh Cha đã lên tiếng tái bênh vực luật luân lý tự nhiên như nền tảng của luân lý sinh học, và Ngài chống lại chủ trương của những nhà nước coi mình là nguồn mạch của luân lý đạo đức. Ngài nói,
như tôi đã khẳng định trong thông điệp bác ái trong chân lý, lĩnh vực hàng đầu và chủ yếu trong cuộc chiến văn hóa ngày nay giữa chủ thuyết tuyệt đối hóa kỹ thuật và trách nhiệm luân lý của con người chính là lĩnh vực luân lý sinh học, trong đó có liên quan tới chính khả năng phát triển toàn diện con người. Đây là một lĩnh vực hết sức tế nhị và quan trọng, trong đó có vấn đề cơ bản này được nêu lên, đó là con người là sản phẩm của chính mình hay là con người lệ thuộc Thiên Chúa. Những khám phá khoa học trong lĩnh vực này và những khả năng can thiệp kỹ thuật dường như đi tới độ áp đặt sự chọn lựa giữa hai điều, một là lý trí cởi mở đối với siêu việt, hai là lý trí khép kín nơi chính mình. Đứng trước những vấn đề như thế có liên hệ quyết liệt tới sự sống con người, luôn luôn ở trong tình trạng giằng co giữa nội tại và siêu việt, và những vấn đề ấy có tầm quan trọng rất lớn đối với nền văn hóa của các thế hệ tương lai. Điều cần thiết là phải đề ra một dự án giáo dục trọn vẹn, giúp đương đầu với những vấn đề ấy trong một nhãn giới tích cực, quân bình và xây dựng, nhất là trong tương quan giữa đức tin và lý trí. Các vấn đề luân lý sinh học thường nhắc nhớ trước tiên về phẩm giá con người. Đây là một nguyên tắc nền tảng mà niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh và sống lại vẫn luôn bảo vệ. Nhất là khi người ta không quan tâm đến những phần tử đơn sơ và vô phương thế tự vệ nhất, Thiên Chúa yêu thương mỗi hữu thể người một cách độc nhất và sâu xa. Giống như mọi ngành khoa học khác, cả khoa luân lý sinh học cũng cần được một lời nhắc nhở có khả năng bảo đảm việc cứu xét các vấn đề luân lý một cách hợp với các nguyên tắc. Những vấn đề ấy chắc chắn là được nêu lên do những giải thích đối nghịch nhau. Chính trong bối cảnh ấy, còn phải nhắc đến quy luật cơ bản là luật luân lý tự nhiên. Thực vậy, sự nhìn nhận phẩm giá con người trong tư cách là một quyền bất khả nhượng, có nền tảng đầu tiên trong luật tự nhiên được chính Thiên Chúa đấng tạo hóa ghi khắc trong tâm khảm con người, chứ không phải do tay loài người viết ra. Mọi hệ thống luật pháp được kêu gọi nhìn nhận luật tự nhiên là bất khả xâm phạm, và mỗi người phải tôn trọng và thăng tiến luật luân lý tự nhiên ấy.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nếu không có nguyên lý cơ bản tạo nên phẩm giá con người, thì thật là khó tìm được một nguồn mạch cho các quyền của con người, và không thể đạt tới một phán đoán luân lý đạo đức đứng trước những chinh phục của khoa học, can thiệp trực tiếp vào sự sống con người. Vì thế, cần cương quyết lặp lại rằng, người ta không hiểu biết về phẩm giá con người nếu chỉ gắn liền với những yếu tố bên ngoài như sự tiến bộ của khoa học, những giai đoạn từ trong việc hình thành sự sống con người, hoặc thái độ duy tín dễ dàng trước những tình trạng cùng cực. Khi gợi lên sự tôn trọng đối với phẩm giá con người, thì điều cơ bản là sự tôn trọng ấy phải có tính chất hoàn toàn, đầy đủ và không bị cưỡng bách, ngoại trừ sự bó buộc phải nhìn nhận mình luôn đứng trước một sự sống con người. Dĩ nhiên, sự sống con người có sự phát triển riêng và chân trời nghiên cứu của khoa học và luân lý sinh học luôn mở rộng. Nhưng cần lặp lại rằng, trong lĩnh vực liên hệ tới con người, các nhà khoa học không bao giờ có thể nghĩ rằng mình nắm sự sống con người trong tay như những chất liệu vô hồn và có thể lèo lái sử dụng. Thực vậy, ngay từ giây phút đầu tiên, sự sống con người đã có đặc tính là sự sống con người, và vì thế sự sống ấy luôn mang phẩm giá riêng, bất luận ở đâu và trong hoàn cảnh nào đi nữa. Chẳng vậy, chúng ta sẽ luôn đứng trước nguy cơ lạm dụng khoa học, với hậu quả không tránh được là dễ rơi vào thái độ độc đoán, kỳ thị và phục vụ lợi lộc kinh tế của những kẻ mạnh hơn. Sự liên kết luân lý sinh học và luật luân lý tự nhiên giúp kiểm chứng kỹ lưỡng hơn sự nhắc nhớ cần thiết và không thể loại bỏ về phẩm giá và sự sống con người có nơi nội tại ngay từ lúc đầu tiên trong cuộc đời cho đến lúc chấm dứt tự nhiên. Trái lại, ngày nay, tuy người ta nhấn mạnh nhiều đến những quyền bảo đảm các quyền lợi của con người, nhưng người ta lại không luôn luôn nhìn nhận quyền sống của con người trong sự phát triển tự nhiên và trong các giai đoạn sự sống ấy yếu ớt nhất. Sự mâu thuẫn như thế càng làm cho thấy rõ cần phải dấn thân trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội và văn hóa để sự sống con người được nhìn nhận hơn như một chủ thể bất khả nhượng của các quyền và không bao giờ coi sự sống như một đồ vật tùy thuộc phán đoán của kẻ mạnh hơn. Lịch sử đã chứng tỏ rằng thật là điều nguy hiểm và tai hại khi một nhà nước ban hành những luật lệ về các vấn đề liên quan đến con người và xã hội, trong thái độ tự nhận mình chính là nguồn mạch và nguyên lý của luân lý đạo đức. Nếu không có những nguyên tắc phổ quát giúp kiểm chứng một danh xưng chung cho toàn thể nhân loại, thì có nguy cơ lâm vào thái độ duy tương đối về phương diện luật pháp không phải là điều có thể coi nhẹ. Nhờ đặc tính phổ quát, luật luân lý tự nhiên giúp tránh được nguy hiểm ấy, và nhất là mang lại cho nhà lập pháp bảo đảm có sự tôn trọng đích thực đối với con người, cũng như toàn thể trật tự thiên nhiên. Luật ấy như nguồn mạch kích thích sự đồng thuận giữa những người thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau và giúp vượt qua những khác biệt để khẳng định sự hiện hữu của một trật tự được đấng tạo hóa ghi khắc trong bản tính, và được nhìn nhận như một thẩm quyền phán đoán luân lý thực sự hợp lý để theo đuổi điều thiện và tránh điều ác. Luật luân lý tự nhiên thuộc về đại gia sản khôn ngoan của con người mà Mạc Khải, qua ánh sáng của mình, đã góp phần thanh tẩy và phát triển sau đó.
Trên đây là diễn văn mới nhất của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về tầm quan trọng của luật luân lý tự nhiên. Cách đây 17 năm, khi còn là Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Đương Kim Giáo Hoàng đã giữ vai trò lớn trong việc soạn thảo và công bố thông điệp Veritatis Splendor, Ánh Quang Chân Lý, về những yếu tố căn bản của nền thần học luân lý. Đức Hồng Y Ratzinger cũng đã kể lại cho giới báo chí những động lực thúc đẩy Đức Thánh Cha John Paul II quyết định soạn thảo và ban hành thông điệp về luân lý cơ bản này, đặc biệt là sự kiện, ngày nay hơn bao giờ hết, vấn đề luân lý là điều có liên hệ tới sự sống còn của nhân loại. Trong nền văn minh kỹ thuật hiện đại, những xác tín chắc chắn về luân lý trước đây phần lớn đã bị người ta phá hủy. Vũ trụ quan duy kỹ thuật ngày nay không để ý gì tới các giá trị luân lý. Người ta chỉ quan tâm tự hỏi xem có thể làm được điều này hoặc điều kia hay không, chứ không chú ý tới vấn đề có được phép làm hay không. Nhiều người còn cho rằng câu hỏi có được phép làm hay không, có hợp luân lý hay không, đó chỉ là câu hỏi thừa thải, không thể dung hợp với sự giải thoát con người khỏi mọi sự ràng buộc. Vì thế, người ta cho rằng điều gì mà con người có khả năng làm được thì điều đó cũng là điều hợp pháp, hợp luân lý. Nhiều nhà luân lý ngày nay bác bỏ quan niệm về luật luân lý tự nhiên và họ nói rằng giáo hội quá gắn bó với một sứ siêu hình học lỗi thời và làm nô lệ cho một chủ thuyết duy tự nhiên, duy sinh lý học lỗi thời, đến độ gắn trên những tiến trình sinh học, những giá trị của luật luân lý. Thông điệp của Đức Thánh Cha John Paul II đã dành một số đoạn trong chương 2 quyết liệt phi bác những lời phê bình trên đây. Nòng cốt câu trả lời của thông điệp ở trong câu trích dẫn Thánh Tommaso Aquino, luật tự nhiên không là gì khác hơn là ánh sáng của trí tuệ được Thiên Chúa phú cho chúng ta. Luật tự nhiên chính là một luật hợp với lý trí. Luật tự nhiên diễn tả sự tham dự của lý trí loài người vào sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa, và người ta nhận ra luật luân lý tự nhiên nhờ lý trí tự nhiên và mặc khải của Chúa. Luật luân lý tự nhiên được Chúa Kitô kiện toàn. Đức Thánh Cha tái khẳng định tính chất phổ quát và bất biến của các quy luật luân lý tự nhiên và tính chất không có luật trừ của các quy luật luân lý tiêu cực là những luật cấm làm sự ác.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và luật luân lý tự nhiên. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại chứng tá của bà Sonia Maino Gandhi, Chủ tịch Đảng Quốc Đại đang cầm quyền tại Ấn Độ, tín hữu Công giáo nhiệt thành và đầy lòng bác ái đối với người nghèo.
Ngày 16 tháng 9 năm 2009, Đảng Quốc Đại do bà Sonia Maino Gandhi cầm đầu đã thắng lớn. Cùng với con trai Rahul Gandhi, bà trở thành người đàn bà quyền uy nhất của Ấn Độ hiện nay. Thế nhưng danh vọng chức quyền không phải là mục tiêu bà nhắm tới, mà chỉ do định mệnh đưa đẩy. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu bà qua hình ảnh của một tín hữu Công giáo Ý sống đạo chân thành, đi kèm với một lòng bác ái bao la. Sonia Gandhi, nhũ danh là SVJ Antonia Albina Maino, chào đời tại Antopiano di Asiago, miền Bắc nước Ý ngày 9 tháng 12 năm 1946, trong một gia đình Công giáo đạo đức. Năm 1964, Sonia sang thủ đô London trau dồi Anh ngữ tại lăng Ned School. Vào thời kỳ này, cũng có chàng trai Ấn Độ quý danh Rajiv Gandhi đang theo học tại Đại học Cambridge. Một ngày trong tháng Giêng năm 1965, đôi trai thanh gái lịch tình cờ gặp nhau trong một quán ăn ở Cambridge. Chàng là thanh niên ấn giáo, nàng là thiếu nữ công giáo. Hai người gặp nhau và yêu nhau trong chớp nhoáng, đúng là một cú sét ái tình giữa đôi nam nữ, không cùng quốc tịch, ngôn ngữ và tôn giáo. Nhưng kể từ giây phút định mệnh ấy, hai người yêu nhau chân thành thấm thiết và quyết định đi đến hôn nhân, và đám cưới chính thức diễn ra 3 năm sau đó vào năm 1968 bên Ấn Độ. Từ cặp uyên ương, ấn, ý, say mê và trung tính đã cho ra chào đời 2 đứa con, một trai và một gái. Rahul Gandhi sinh năm 1970 và Priyanka Gandhi Vadra sinh năm 1972. Ông Rajiv Gandhi là con trai của ông bà Indira Nehru và Feroz Gandhi. Bà Indira Gandhi lao mình vào chính trường và bị ám sát ngày 31 tháng 10 năm 1984. Ông Rajiv Gandhi nối nghiệp hiền mẫu nhưng rồi cũng bị ám sát ngày 21 tháng 5 năm 1991. Quá chồng vào năm 45 tuổi với 2 đứa con ở lứa tuổi 21 và 19. Bà Sonia Maino Gandhi đi vào một khúc quanh mới. Mới đối với bản thân, gia đình và cả đối với đất nước Ấn Độ nữa. Bởi vì Ấn Độ từ bao thập niên qua đã chính thức trở thành quê hương của bà. Bà khoác áo sari và nói tiếng Ấn. Dĩ nhiên bà không thể phát âm đúng giọng như một người Ấn tinh rồng. Nhưng đây chỉ là chi tiết phụ. Còn lại thì bà có cung cách lời ăn tiếng nói của một phụ nữ Ấn Độ. Chỉ duy nhất một điều là bà Sonia Maino Gandhi vẫn giữ nguyên tâm tình của một tín hữu công giáo. Bà không bao giờ chối bỏ nguồn cội Kitô giáo của mình. Giữa bao nhiêu biến đổi thăng trầm và đau thương cá nhân cũng như gia đình, bà kính múc sức mạnh tinh thần từ ơn Thánh Thiên Chúa. Đều đặn mỗi Chúa Nhật bà tham dự thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng tại nhà nguyện của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô New Delhi. Bà Sonia Maino Gandhi cũng ghi dấu ấn tâm tình tha thứ theo tinh thần Kitô giáo trên 2 người con, đặc biệt trên Priyanka Gandhi Vadra, năm 38 tuổi. Tháng 2 năm 2008, Priyanka đích thân đến nhà tù thăm viếng người đàn bà từng nhúng tay vào việc giết chết ông Rajiv Gandhi, thân phụ giấu ái. Priyanka Gandhi Vadra giải thích cho hành động cao cả của mình như sau. Công lý và tha thứ đã chẳng phải là những chặng đường không thể thiếu được trong tiến trình đưa đến việc hòa giải cho một thảm kịch hay sao. Tôi không hề ủng hộ sự tức giận, lòng hận thù và bạo lực. Không, tôi cương quyết không để cho các thứ tình cảm đê hèn này chế ngự trong cuộc sống của tôi. Về phần bà Sonia Maino Gandhi, bà vốn là một phụ nữ nhã nhặn và kín đáo. Bà không thích chính trị. Nhưng rồi định mệnh đưa đẩy, sau cái chết thảm thương của hiền phu, bà như bị bắt buộc phải nối nghiệp chồng. Bà đã nhiều lần từ chối vì nhiều lý do, trong đó có lý do dù sao, bà cũng chỉ là người ngoại quốc. Mặc dầu bà đã chính thức chọn Ấn Độ làm quê hương, sau cùng vì đảng quốc đại do bà cầm đầu toàn thắng, nên từ ngày 16 tháng 9 năm 2009, bà trở thành người phụ nữ quyền uy nhất của Ấn Độ. Nhưng những cái danh vọng hào nhoáng chóng qua ấy không mảy may ảnh hưởng đến đời sống đạo đức và nhất là lòng bác ái của bà. Trái lại, mỗi ngày bà vẫn có thể tiếp đón đến khoảng 30 người. Văn phòng nhỏ bé của bà luôn đầy ứ những người nghèo khổ đến kêu xin bà giúp đỡ. Bà ra lệnh cho cô thư ký của bà phải tiếp đón mọi người không trừ ai, không xua đuổi ai, phải tiếp trước tất cả. Lúc sinh thời mẹ Teresa Calcutta, thường âu yếm gọi các người nghèo của mẹ là những người nghèo nhất trong các người nghèo. Những người nghèo nhất ở Ấn Độ này giờ đây cũng tìm được sự trợ giúp và chỗ nương tựa nơi một phụ nữ công giáo Âu Châu khác, đó là bà Sonia Maino Gandhi. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán rằng, ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Hải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài tính chất xác thực của thư thứ nhất Thánh Gioan Tông Đồ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đề cập tới tính chất xác thực của thư thứ nhất Thánh Gioan, nhiều giáo phụ tin rằng Thánh Gioan Tông Đồ là tác giả của thư. Nhưng giới học giả Kinh Thánh đã có các rè rặt và đưa ra nhiều lý chứng để bác bẻ tính chất xác thực ấy. Từ trước tới nay, người ta thường căn cứ trên những liên hệ tư tưởng, từ vựng và kiểu hành văn giữa thư và phúc âm thứ tư để kết luận rằng Thánh Gioan Tông Đồ là tác giả của cả hai tác phẩm. Thật ra lý chứng này không mạnh đủ để có thể biện minh cho kết luận ấy, cũng như không đủ chắc chắn để có thể khẳng định như vậy. Theo nhiều học giả, giữa hai tác phẩm không chỉ có các điểm tương đồng, nhưng cũng có khá nhiều khác biệt nữa. Sau đây là một số khác biệt đã được nhiều nhà phê bình đưa ra để khước từ căn cước của tác giả thư thứ nhất Thánh Gioan và phúc âm thứ tư. Trước hết, nếu khẳng định rằng Thánh Gioan Tông Đồ là tác giả thư thứ nhất này, thì chúng ta không giải thích được tại sao thánh nhân lại im lặng, không nói tên mình và không nói lên phẩm tước tông đồ của thánh nhân để cho tác phẩm có sức nặng định đoạt trong việc tranh luận với các thầy dạy lầm lạc mà thánh nhân đang chống lại trong thư. Thứ hai, trừ chương 3 câu 12 nhắc tới Cain ra, người ta không hiểu được tại sao Thánh Gioan Tông Đồ lại có thể viết một tác phẩm mà không hề nhắc tới Kinh Thánh Cựu Ước. Đây là điều hoàn toàn khác với phúc âm. Cũng thế, người ta không hiểu được làm sao có thể gán cho Thánh Gioan Tông Đồ là tác giả của thư khi không thấy có các chỉ dẫn lịch sử và các ám chỉ cụ thể liên quan tới cuộc đời của Đức Giêsu. Thứ ba, các sự kiện kể trên cho thấy hợp lý hơn là nên tìm tác giả vô danh trong nhóm các môn đệ mà Thánh Gioan Tông Đồ nhắc đến trong phúc âm chương 21 câu 24. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Và thứ bốn, cần ghi nhận rằng phải đặt để hai tác phẩm trong hai diễn tượng khác nhau. Nhiều học giả như Hansen và Bultmann cho rằng hai tác phẩm theo đuổi các mục đích khác nhau và tiến bước theo hai hướng khác nhau. Bởi vì phúc âm thì chống lại thế gian, được đại diện bởi người Do Thái, tức những kẻ không tin và sống ngoài cộng đoàn những người có đức tin. Trong khi thư thứ nhất thì chống lại các thầy dạy những điều lầm lạc, sống giữa cộng đoàn tín hữu và yêu sách là những người đại diện cho lòng tin Kitô tinh tuyển đích thực. Vì thế hai tác phẩm khởi hành từ hai hướng khác nhau. Những tương đồng giữa hai tác phẩm mà không ai có thể phủ nhận được có thể được giải thích bởi sự kiện tác giả thư thứ nhất có sách phúc âm trước mặt và bị điều kiện hóa bởi tư tưởng và từ vựng của phúc âm thứ tư. Tuy nhiên, các khó khăn mà giới học giả đã trưng dẫn trên đây chống lại căn cước của tác giả phúc âm thứ tư và thư thứ nhất Thánh Gioan cũng không có giá trị định đoạt cho phép khước từ tính cách xác thực của thư thứ nhất. Nghĩa là chúng không cho phép khẳng định rằng Thánh Gioan Tông Đồ không phải là tác giả của thư. Thật thế, sự kiện tác giả đã im lặng, không nhắc tới tên mình và phẩm chất tông đồ không có giá trị đặc biệt đối với các tín hữu nhận thư. Bởi vì khác với chúng ta, họ biết rõ ai là người đã viết thư cho họ và người đó có uy tín như thế nào. Mục đích của bức thư và tính cách trình bày giáo thuyết của nó đủ để giải thích tại sao nó không đòi hỏi phải có các ám chỉ và suy tư liên quan tới Cựu Ước, cũng như không đòi hỏi phải nhắc tới các sự kiện cụ thể trong cuộc đời của Đức Giêsu. Thật ra bức thư chỉ muốn đưa ra lập trường chống lại các thầy dạy những điều sai lạc trong cộng đoàn, và nó đưa ra lập trường bằng các khẳng định rõ ràng liên quan tới các sự thật của lòng tin, chứ không bằng cách đào sâu các suy tư về Cựu Ước như trong phúc âm thứ tư. Tuy nhiên, liên quan tới Cựu Ước, cần phải ghi nhận sự kiện này, đó là có các văn bản trong thư thứ nhất Thánh Gioan đào sâu giáo huấn của các ngôn sứ. Chẳng hạn chương 5 câu 20 của thư viết, chúng ta biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Văn bản này khai triển và đào sâu văn bản chương 24 câu 7 sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Ta sẽ ban cho chúng một tâm hồn để nhận biết rằng chính ta là Gia-vê. Chúng sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, bởi vì chúng sẽ hết lòng trở về với ta. Một thí dụ khác là văn bản chương 2 câu 27 của thư. Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì dầu của người dạy dỗ anh em mọi sự, dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá, thì tùy theo như dầu ấy đã dạy anh em hãy ở lại trong người. Nó khai triển tư tưởng của sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, chương 21 câu 34. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia, hãy học cho biết Gia-vê Thiên Chúa, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn sẽ biết ta, sấm ngôn của Gia-vê. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng, và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Liên quan tới sự kiện tác giả không nêu danh tánh, không cần phải tách rời tác giả vô danh khỏi nhóm môn đệ được nhắc tới trong phúc âm thứ tư, chương 21 câu 24. Bởi vì tác giả của thư cũng tự coi mình là một người trong nhóm các môn đệ đã làm chứng cho thực tại lịch sử của Đức Kitô và loan báo sứ điệp của người, như viết trong chương 1 câu 1 đến câu 4. Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng. Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời, sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được thông phần với chúng tôi, và chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, con của người. Những điều này chúng tôi đã viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Vì thế trong nhóm các chứng nhân của Đức Kitô và những người mang truyền thống như được trình bày trong các câu dẫn nhập thư trên đây, có cả Thánh Gioan Tông Đồ nữa. Khẳng định Thánh Gioan Tông Đồ là tác giả thư thứ nhất phải được hiểu trong tất cả các nghĩa khác nhau của thói quen gán một tác phẩm trong Kinh Thánh cho một tác giả nào đó. Rất thường khi nội dung các giáo huấn của tác phẩm là do vị thầy giảng giải cho tín hữu. Sau đó, chúng được thu góp lại cho có thứ tự lớp lang và hình thái văn bản như chúng ta có hiện nay là do một nhóm môn sinh trung tín của vị thầy ấy sắp xếp, có khi theo ý kiến và sự chỉ dẫn của thầy, thường là theo tinh thần và sự hiểu biết của chính đương sự, nhưng luôn luôn trong ý hướng trung thực với nội dung giáo huấn của thầy chừng nào có thể. Vì vậy, trong trường hợp thư thứ nhất Thánh Gioan cũng thế. Thật là điều dễ hiểu và không đáng gây ngạc nhiên nếu chúng ta chú ý tới sự kiện này, đó là trước khi được viết thành văn bản, nội dung của thư thứ nhất Thánh Gioan đã là đề tài các giáo huấn và khuyến dụ nói với tín hữu cộng đoàn, nhằm mục đích giúp họ duy trì tinh tuyền lòng tin và không để cho mình bị lung lạc bởi các giáo thuyết sai lầm của các thầy dạy giả hiệu dấy lên trong cộng đoàn. Tiếp đến, các giáo huấn và lời khuyến dụ ấy đã được một môn đệ hay một người nào gần gũi với Thánh Tông Đồ Gioan thu góp và biên chép thành văn bản để duy trì giáo huấn uy tín đó của thánh nhân một cách trung thực. Chính trong nghĩa này, các học giả như Snackenburg cho rằng có thể tái khẳng định một cách chắc chắn rằng Thánh Gioan Tông Đồ là tác giả của ba thư mang tên Ngài, cả khi hình thái văn chương biên soạn có thể là do một môn đệ của thánh nhân hay một nhân vật khác có uy tín thuộc nhóm môn đệ rất trung thành gắn bó với Thánh Tông Đồ và giáo huấn của thánh nhân.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh kêu gọi chính phủ Iraq tăng cường việc bảo vệ tự do tôn giáo và các tín hữu, cũng như các nơi thờ phượng Kitô tại nước này. New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, kêu gọi thực hiện sự hội nhập xã hội đích thực bằng cách tăng cường quan hệ giữa con người và cởi mở đối với sự sống. Pretoria, Hội đồng giám mục Nam Phi chào mừng sáng kiến của Tổng thống Jacob Zuma, đề nghị triệu tập một diễn đàn toàn quốc về luân lý trong đời sống công cộng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25, và 7.395 kHz, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kHz, tức là 21m79, và 15.235 kHz, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.